Tư nghĩ lại thầm thì với dì Hảo một hồi, dì Hảo càng ngạc nhiên.
Trời ơi, một bộ mày định làm tới cái màn treo đầu dê bán thịt chó nữa hay sao? Dạ, chắc là phải đi tới đó thôi dì, bởi vì coi mồi ha, chị ba chỉ muốn ngãn ra. Thôi để em mời ông thầu khoáng tới đây, em nói gạt ổng là chị ba chỉ muốn một cái nhà mới, để cái này cho chị em mình. Chắc là ổng không chịu đâu chị Tư ơi. Mình đòi á thì ổng không cất, chứ bà ba hả, bà hét một tiếng á thì ổng cất cái chùa lập miếu thờ bà, ổng đâu dám cãi vô chứ. Đó là hồi trước kìa, chứ bây giờ em nghĩ không được như vậy đâu. Sao em biết? Ổng có ra đây nè, thấy Nguyệt Tiên Cung khách khứa đông đúc, mặt của ổng biết xị hà. Em hỏi ổng á, sao lâu nay không ra thăm chị ba. Ổng nói lẫy, chị ba cô á thì có người thăm rồi, tôi ra làm chi? Em đoán chừng là ổng thấy thầy Sáu Ngọ chở chị ba đi trên xe, hay là tham dự buổi tiếp đón ông Hoàng Sim La chứ gì. Thì ổng cũng trở dĩa liền liền chứ bộ thủy chung gì với chị ba hay sao. Để chị kêu ổng ra đây, chị lấy lệnh chị ba, chị kêu ổng cất cái villa khác. Ở bên trong có một cái phòng lục giác, còn chung quanh là sáu cái phòng nhỏ gối đầu, rồi có cửa kiến ngó vô đó, cũng như là sáu cái cánh hoa đơm vào cái nhụy hoa vậy đó. Ủa, chị Tư, kiểu gì lạ quá vậy chị? Thì mình để chị ba chiếc sông ngải, nằm trong phòng lục giác. Còn mỗi phòng kia ha, thì một cặp nhộng tha hồ múa với nhau. Trong lúc mà tay chân hòa điệu á, thì cặp mắt lại được nhìn chị ba bằng thích, chứ không được đụng tới da, nhưng mà cũng như đụng vậy đó. Em hiểu chưa? Hiểu chưa Quế Anh? Cái con nhỏ này, nó rắn mắt thiệt mà. Thì như vậy, có lẳng lơ chút, thì cũng đâu có mọn gì đâu gì.
Ê, con thằng Út Nhu mới về nước rồi làm gì đâu chả thấy tâm hơi mày. Trời ơi, nó về ở nhà nuôi dịch tàu chứ không có làm gì hết trơn á. Đấy, hai thằng bay đúng là công tử Nam Kỵ, ở không phá của. Thế còn mày, mày đúng là cậu ấm Bắc Kỳ đó. Sao làm nghề gì không làm, đi làm chú tiệm mai? Hả, nói mày nghe nha, làm vậy cho qua ngày tháng cho mày tưởng tao thích lắm sao? Mày ở trong đó nổi danh thơm công tử Sài Gòn ghê lắm hả? Trời ơi, nó thiệt với mày chứ, danh chơi ngông cái thơm gì mày ơi. Thỉnh thoảng đọc được vài tờ báo Nam Kỳ, có lần nói là mày bao luôn bữa tiệc tối của quan thống đốc nữa chứ. Thế, đến lúc hứng thì đâu có kệ gì. Nè, đúng ra bữa tối hôm đó, tao vừa mới qua được em nên tao nổi hứng, chứ tao đâu có biết mấy ông gọc nhọc ở đó. Đấy, đến chừng nào mới thấy ba chị ngồi trong ngóc ở bàn.
George, Lê Công Phước và Châu Mậu vừa đi trên đường vừa nhắc lại chuyện xưa. Phước giận Âu phục kẽn, còn Mậu thì mặc áo dài đen, bịt khăn xếp, nhưng chân lại mang giày ống, tay cầm can. Con nít thấy lạ mắt chạy coi rưng rưng.
Tụi Nam Kỳ của mày, làm nhiều cái chật đường dày bỏ bố. Đấy, tao bảo mày, thế thằng Nhu có lần than thở với tao rằng là nó mới có học lên stereo gì đấy. Thế là bố nó ham cho con đi Tây, lấy bằng cấp với người ta. Đấy, ha, bằng cấp với người ta anh gửi nó sang đó, chứ đâu phải nó đòi. Ôi mày ơi, tại thời đó mấy ông nhà giàu á đều có cái mốt là gửi con đi Tây. Thì ông dìa tao cũng vậy. Đó mày thấy không, qua bên đó tao có học hành mẹ gì đâu. Tiền bạc bên nhà gửi qua nha, đều đem cúng vô mấy em ở hộp đêm. Rốt cuộc về xứ ôm được bằng cấp nhĩ đầm. Đấy, tao nói có sai đâu. Nó có kể cho tao nghe chuyện tức cười lồn ruột. Đấy, bữa đó nó đi xe lửa từ Marseille lên Paris. Nó ngồi chung băng với gia đình cũng đi Paris. Thấy anh ta da vàng mũi tẹp, con gái bắt đầu gạ chuyện dần dà hỏi thăm. Đấy, cô gái mới hỏi thế này.
Anh là người ở đâu tới?
Dạ, tôi ở Bằng Đa, Trà Vinh, Coco Chin.
Ba má ơi, cái anh này anh ở Bát Đa. Tôi có đến đó đấy, thành phố cổ xưa đẹp lắm, có nhiều chuyện lạ dân gian viết thành sách.
Đấy, cô ấy nói xong thì bà mẹ cô ấy mới gật gù bảo thế này.
Phải đấy, Bát Đà rất là đẹp, chẳng những có nhiều chuyện lạ dân gian, mà còn có lắm di tích lịch sử nhất Á Châu, nó thuộc là cái xứ Trung Hoa ấy mà.
Đấy, Bà mẹ nói xong tới phiên ông bố nha. Ông bố ngồi thế này này, ông bố đang hút điếc nha, và khói thuốc tùm lum tà la hết trên chọi với phụ họa thế này. Đành là nó thuộc Trung Hoa, nhưng phải nói rõ, nó chính là thủ đô xứ Tây Tạng. Tôi đã từng đến đó thời trẻ, thật là một điều đáng kiêu hãnh.
Châu Mậu và Phước George cùng cười lớn. Phước nói thêm,
trời đất ơi, thì ổng nói ở Baghdad, ở gần rạch cây da, chứ có nhiều rùa, ba ba nữa kìa mới đúng chứ phải không? Đấy, thế mày còn nhớ thằng Chí quê ở Càng Long không? Nhớ sao không nhớ? Cái thằng mặt đẹp nhưng gái như gì? Một đêm khiêu vũ trá hình bằng chim đó nha, nó tưởng nó là gái nha, nên cứ theo hoài, ai dè, gà mái có cửa. Đấy, tao hỏi mày, mày bây giờ mày ra Hà Nội lần này là lần thứ mấy đấy? Lần đầu thôi hà. Thế mày thấy nó ra làm sao? Chẳng ra làm sao mày ơi, cũng cái lối ăn mặc như của mày vậy đó. À, mày nói thế là nghĩa làm sao? Thì nghĩa là cũng như dân Sài Gòn vậy thôi. Chỉ có cái khác là ở giữa thành phố lại có cái ao lớn dữ dội vậy chứ. Bậy, thằng, đó là Hồ Gươm, di tích lịch sử đó nghe bố. Ủa, vậy hả? Đây là Hồ Hoàng Kiếm đó hả? Trời ơi, nếu mày không nói tao đâu có biết. Thôi, để tao kêu xe kéo tụi mình đi xem chùa một cột rồi thẳng hồ Tây hứng gió cho mày biết đường cổ ngư thơ mộng nha. Đi đi, nhưng mà mau nha, chứ để cô bạn ở nhà một mình nha, cô khóc tiếng năm kỳ nghe mệt lắm à. Ôi dồi ôi, chả có sao đâu, nếu cô mày mà khóc tiếng năm kỳ thì tao cho cô tao khóc tiếng bắc kỳ. Hài giọng sẽ hòa với nhau nghe cành vui chứ sao nhỉ. Ủa, cô mày làm gì á? Thì là chiêm, chiêm, nay con đậu, con này đậu ở đây với tao, rồi thì hổng không biết mai đi đâu nữa. Còn cô của tao á, không phải là chiêm, nhưng mà cũng hay bay nhảy luôn hả? Này, bỏ thế này nhé, hay là cho hai cổ làm chị em được không? Muốn làm gì thì làm.
Đi gần đến giường Bách Thảo, thấy người ta rộn rịp, bước hỏi là đám gì, thì Mậu đáp.
Ôi giời ơi, chiều mai khai mạc hội chợ Bạch Yến đấy con ạ. Đấy, quan công sứ giao cho câu lạc bộ 15 của tao tổ chức cái hội chợ này. Tao là thằng nịnh đầm từ bên Tây chứ lại, nên tao lấy tên cô ta đặt tên cho hội chợ cho nghe cho nó hấp dẫn. Ủa, vậy chắc là cô ta phải nổi tiếng lắm hả? Ôi giời ơi, thôi nó nói cũng xoàn thôi. Đấy là nhưng mà nó nói cho mày nghe nha. Người Hà Nội cũng gắn cho cái tên là Hoa hậu Bạch Yến đấy con ạ. Đấy, đây này.
Đi về phía hồ Tây, Mậu lại trỏ một khách sạn có tên là Bồng Lai và bảo.
Đây là vùng đất của Xuân Tóc Đỏ, nhớ không? Còn kia là Bót Hàn Đậu, nơi anh ta vừa khởi nghiệp với sự cứu trợ của bà Phối Đoan đấy con ạ. Thế, Hà Nội có lắm chuyện hay quá ha.
Mậu lại trỏ về phía sông Hồng Hà, nơi có cái giàn cầu nhô lên khỏi bờ đê.
Đấy, còn kia kìa. Mày có biết gì không? Đó là đề tài thi ngày xưa của tụi mình đấy.
Phước cười ngất, Bách Bộ chưa hết đường cổ ngư, nhưng Phước đã kêu chán cho nên Mậu trở về khách sạn Metropole. Câu lạc bộ 15 được ông chủ khách sạn tặng một phòng đặc biệt để sinh hoạt. Vào dịp này, ông còn cho Đào Kép hay gánh Phước Cương và Huỳnh Kỳ ở trọ, không lấy tiền, suốt thời gian lưu diễn ở Hà Nội. Hai người bạn cố tri ngồi trên băng đá trước khách sạn hút thuốc lá và tâm sự. Mậu nói,
đấy, bao nhiêu nhiệt tình hồi ở Pháp mang về đến quê hương, tiêu tán hết mày ạ. Tụi mình định cải cách xứ sở, nhưng hoàn cảnh không cho phép, nên nhóm Bắc Kỳ tụi mình á. Mày có Bắc Kỳ đâu mà tao nói. Tao phải nói rằng nhóm Bắc Kỳ tụi tao bèn tổ chức thành câu lạc bộ 15. Lâu lâu cái hợp lại bàn cách chống một đám người Pháp, cũng từ Pháp về. Chủ trương là con người chỉ có ý nghĩa là từ rốn trở xuống thôi. Tụi tao thì cho rằng con người chỉ có ý nghĩa từ rốn trở lên. Không, tao cũng nghĩ vậy đó. Con người có ý nghĩa từ rốn trở lên thôi hà. Đấy, chúng tao chủ trương con người là con người, chứ không có từ rốn trở lên trở xuống gì cả. Cứ cắt đôi ra con người trở thành con người nữa. Mày ở trong Sài Gòn chắc không biết cái vụ lộn xộn ở trên Yên Bái. Đâu biết gì đó, lộn xộn nó ra làm sao? Đấy, nói mày nghe nha. Đó là cuộc dục dịch của binh lính cai đội ở thành Yên Bái nhằm giết chỉ huy Pháp. nhưng chả thành công con mẹ gì cả, bị bắt xử tử cả đám. Đấy, thành phố Hà Nội mặt mày cứ xanh lét đi, sống trong không khí ngột ngạt nặng nề. Vì thế, nhà nước mới tìm cách làm cho sinh hoạt bớt căng thẳng, nên tổ chức hát sướng cho nó hội chợ dùm beng. Quan công sứ là người ham vui, nên mới hỏi bọn tao làm gì cho đỡ chán. Tao chả biết làm gì, sực nhớ đến mày. Ở Nam Kỳ thì có vòng cổ cải lương, đá bóng tròn là xuất sắc. Tao đề nghị ổng bao tất cả khoản phí tổn cho đoàn. Ổng nói, thế là ổng nhờ quan thống đốc Nam Kỳ giúp đấy chứ. Rồi ông thống đốc Nam Kỳ cũng điệu nghệ lắm phải không? Ổng gặp tao ở buổi tiệc, ổng nói về vụ đó mà. Thế ổng có quen với mày sao? Có, nhưng mà cũng bất ngờ. Trong buổi bốc tiếu của tao chứ, đại khái như tao nói với mày hồi nãy đó. Bữa đó tao gặp một em trong lữ quán, như là cái ngọc hồ mày dắt tao đi ngang lúc nãy vậy đó. Mày nói, hôm cái quán nó khai trương nha, chủ nhân có mời nhà báo tới dự để họ quảng cáo cho ông chủ. Tên là Hồ, còn bà tên là Ngọc. Trong số có ông tên Tú Mỡ. Này, thị sĩ nha, thị sĩ nổi tiếng đất Hà Thành nha. Chủ quán đèn bèn đem giấy bút xin ổng ban cho bài thơ. Ổng ngẫm nghĩ chút rồi đọc ngay thế này: Hồ tù ngã nỗi con rồng lộn, Ngọc vết thương tình kẻ cố đeo.
Phước ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu ý nghĩa của hai câu thơ trên, và mậu cười.
Bộ dân Nam Kỳ mày không biết nói lái hình sao nhỉ? Ủa, biết chứ sao không biết? Thế mày phải hiểu rộng lộn là bà chủ nói lái thế còn à? Còn ông chủ cố đeo tức là... Ôi dồi ôi, nói ra vui bỏ mẹ. Trời mày ơi, nói lái như vậy dân trong tao không có hiểu. Thì phải nói rằng là ngồi tù ngán nỗi mơ rộng lòng rộn, Ngọc vết thương tình thích đố keo. Nói như vậy mới đúng. Ôi dồi, nói là báo Nam Kỳ đăng á thì phải sửa lại theo như mày vừa nói. Mà ở đây nói lái kể lại cách khác con ạ. Này, dù sao nha, nhờ hai câu thơ đó mà quán này á, ngày đêm đắt khách vô cùng đấy. Ủa, sao vậy? Thì người ta bảo đến xem con rồng lộn và kẻ cố đeo cho biết. Đấy, thôi, đi vào nhà, kẻo chúng nó trông. Bữa nay đông đủ hội viện câu lạc bộ 15 đón tiếp mày đấy.
Khi bước vào phòng, Phước đã trông thấy một bàn dài trải thảm đỏ chân hoa lá xanh tươi. Hai hàng khách, người nào người nấy đều có nét mặt hớn hở. Ở mỗi đầu bàn thì có hai cái ghế chừa trống. Mậu nhường cho Phước bước tới và giới thiệu ngay.
Đây là ông bạn cố tri Nam Kỳ của tôi quen nhau hồi bên Tây, có danh hiệu là Bạch Công Tử. Đấy, nhân dịp anh ta dẫn đoàn nhà cải lương ra đây, chúng mình hợp mặt để mừng nó. Tôi xin giới thiệu các bạn trong nhóm câu lạc bộ 15. Đây là các ông bạn Tây, ăn tường trầu mắm cấy, cách say mê đấy. Anh bạn mang kiếng cận kia là chánh án Trương Vĩnh Đằng. Anh có cái chán hoái là chủ đồn điền Trương Mạnh Chiết. Bên cạnh là kỹ sư Đặng Phúc Thông. Còn tôi là gã phó máy Chu Mậu. Đây. Ê, chuyên môn may váy đàn bà nữa chứ, không nói luôn đi cha.
Cả bàn tiệc cười ngã nghiêng. Bỗng từ trong phòng bên cạnh, hai tiểu thư khoác tay nhau bước ra. Mậu giới thiệu luôn một cách văng qua.
Hay hôm nay câu lạc bộ chúng ta hân hạnh được ngửi hương trà quý của xứ Đồng Nai và được nghe tiếng chim yến hót hòa lẫn với tiếng sóng sông Hồng. Đây là ngôi sao Sài Gòn Trần Ngọc Trà và Hoa hậu Bạch Yến.
Trong tiếng hoan hô nồng nhiệt, Mậu đưa tay mời hai cô an tọa. Trà ở một đầu bàn với tư cách thượng khách, còn Yến thì ngồi đối diện với tư cách chủ nhà. Rồi Mậu và Phước mỗi người đến ngồi bên cạnh hai nàng. Mậu bên Trà và Phước bên Yến theo phép lịch sự của người Pháp. Mậu nói tiếp.
Phước này, mọi người ở trong buổi tiệc này đều là bạn của tao cả đấy. Ấy, cũng là bạn của mày, vì tình thân. Chúng tao chả dọn những món Âu Tây mà đãi mày những món ăn thuần túy Bắc Hà, như là cơm tắm giò chả nha, chả quế nha, canh mộc nha, ăn với nước mắm cà cuống nha. Này, nếu còn giờ rỗng rãi, chúng tao sẽ dắt mày đi chợ Hàng Bè, ngồi tại vỉa hè nhậu thịt chúa, nhắm với mắm tôm uống rượu đế kiểu mới thú. Chứ lễ nghi trịnh trọng quần áo láng mướt, lấy cà vạt nơ đen vân vân, dạ dạ cuối mọp mọp ngán bỏ mẹ. Đấy, vậy xin mời các bạn hãy tự nhiên cầm đũa nha và tự phục vụ lấy nha.
Phước khui một chai champagne rót vào ly của hoa hậu Bạch Yến, và Mậu cũng làm như vậy đối với Ngọc Trà. Rồi cả hai Mậu và Phước đi rót cho từng vị khách, xong trở lại bàn, Phước tươi cười nói.
Dạ thưa các bạn, dù ông bạn tôi đã chăm trước mọi lễ nghi phiền phức rồi, nhưng mà tôi cũng xin có đôi lời. Tôi rất là hân hạnh đến đây và đứng giữa Hà Nội cổ xưa với sự đón tiếp nồng nàn của các bạn. Nhân dịp này, tôi xin mời các bạn vào chơi một chuyến ở trong xứ Nam Kỳ tôi. Tôi sẽ đãi các bạn những đại tửu gia đồng ruộng trên những chiếc ghe tam bản ở giữa sông rạch của đồng bằng sông Cửu Long dưới trăng rằm. Tôm cá bắt lên còn tươi roi rói, đem nướng trên than nước nhậu với rượu đế 90 chữ hàng ngang, và nghe giọng cổ Hoài Lang nữa đó. À, chị xin mời các bạn uống cạn để mừng nhau và chúc mừng hai hoa khôi Nam Bắc.
Bỗng có người đến nói nhỏ với Mậu. Mậu buông ly bước ra cửa dắt khách vào và thấy giới thiệu ngay.
À, vâng ạ, à, đây là văn sĩ kiêm nhà báo Hoàn Tích Trù và phu nhân có biệt danh là Cô Đốc Sao. Đây, ngôi sao sáng nhất trên nền trời Hà Nội hàng chục năm nay nha, và còn sáng thêm bằng hàng chục năm nữa.
Kỹ sư Đặng Phúc Thông lên tiếng ngay.
Ôi dồi ôi, sao mà lại mọc trễ như vậy, phải phạt đấy. Phạt luôn ông xã Sệ Tích Trù thiếu trách nhiệm nữa chứ. Vâng, mỗi người hai ly đầy nha.
Dạ, cho em với chị Trà xin đi ạ.
À. Ai xin sẽ bị phạt luôn. Này, chẳng những là phạt Bạch Yến mà phạt luôn ông Lý Tuyết Mẫu nữa chứ. Hey, tôi xin chịu phạt cho bạn tôi nghe.
Phước giơ ly lên quơ quơ, thế rồi Mẫu nói tiếp.
Hey, tôi biết dân Nam Kỳ mạnh rượu lắm, còn mấy ông Tây dễ thua sao. Này, tôi nhân danh chủ câu lạc bộ, phạt luôn mấy ông Tây mắm cấy kia. Sếp mình bị người ta công kích mà cứ ngồi yên như thóc ấy, chả bênh vực gì cả, bị phạt á là đáng đời.
Mọi người cười thích thú, rồi cùng nâng ly uống cạn. Hai chiếc ghế được mang tới cho vợ chồng Quan Tích Chù, Cô Đốc Sao đến ôm Trà rủ rỉ. Trời ơi, chị nghe tên em đã lâu, nay mới được gặp, thiệt là quý quá quá. Chắc là em lẫn Yến đều ít tuổi hơn chị, vậy chị xin phép gọi bằng em cho thân mật nha. Dạ, em xin cảm ơn chị.
Lần đầu tiên Trà nhìn thấy màu sắc đẹp làm Trà giật mình. Cô Đốc như một bức tượng được nặng lên dưới đôi tay của quá công, chứ không phải tay người phàm. Tất cả sự diễm lệ quý phái thanh lịch đều như kết tinh ở cô. Bạch Yến đẹp ngây thơ thùy mị, còn cô thì lại đẹp trau chuốt và trí tuệ như một nữ thần.
Bỗng có người hối hả chạy vào báo với Phước.
Sân khấu sắp mở màn rồi, ông thầy tuồng cho mời cậu tới.
Tới làm gì? Dạ, tại khách tới đông quá. Mà ông Tây bà Đậm cũng nhiều nữa. Thầy tuồng biểu tôi mời cậu tới đọc đích cua ra mắt bằng tiếng Tây, như đã ghi trong chương trình á.
Thôi em về nói với ông Năm Châu hay là anh Bảy Nhiêu á, nói vậy cũng được rồi.
Dạ không được, mấy ổng đã dặm mặt cái đội mão mang hia hết trơn rồi.
Thôi vậy cơ, cứ đội mão mang hia ra nói tiếng Tây mới vui chứ, miễn họ hiểu thôi. Em về nói với ông thầy tuồng là cứ tiến hành đi, khỏi phải đít cua vì cái đít cậu bị dặn bù lon vô ghế đi không có được.
Thầy, cái thằng á, trời chớ không thua Tú Mỡ nha.
Đúng là dân Nam Kỳ mà.
Mọi người cười gian, Mậu khuyên.
Thôi, toa nên đi đi Phước à. Bữa nay có quan công sứ và phu nhân dự khán, gánh hát của mày đấy. Mày mang chuông ra xứ này, phải đánh cho kêu bon bon chứ đừng để kêu cạch cạch, mất danh này xứ Hạ Thành văn vật nha con nha.
Trời ơi, nhưng mà rượu nông nắc dây nên sao xuất hiện chá.
Không sao, mày cứ ra giáo đầu cùng với Đào Năm Phỉ thì thơm ngát thôi. Khi mày dứt lời nha, thì tớ sẽ cho Bạch Yến lên tặng hoa, thế là kết quả hoàn toàn.
Nhưng mà toa phải nói tiếng Việt để mo dịch ra tiếng Pháp chứ.
Ừ, thì cậu solo hai thứ một lúc, chứ khỏeo tớ vào làm rời.
Mo nói tiếng Nam người Hà Nội đâu có hiểu.
Nam hay Bắc gì cũng là Việt Nam cả, chứ bộ tiếng gì mà không hiểu.
Đành vậy, nhưng sợ có nhiều trường hợp rắc rối như là, ví dụ con rồng đó.
Mậu đưa tay lên miệng ra hiệu ngăn lại, nhưng Phước nói lướt.
Ví dụ như trong ngoài ha, nói rồng lớn đó, còn ngoài này thì còn nói là rồng nhến, thì làm sao hiểu nhau?
Cả bọn cùng cười, duy có một mình Trà ngơ ngác mà thôi. Trà lơ mơ nhớ lại mấy tiếng lái của Sáu Ngọ hôm đêm đánh bài. Phước và Mậu đứng dậy bắt tay tạm biệt các bạn. Mậu nói,
này, chúc các toa tiếp tục vui vẻ nha. Hẹn gặp lại nhau ở hội chợ nha. Chị sao? Cho tôi gọi cô gái Nam Kỳ lại nha.
Được rồi, chị em tôi sẽ tâm sự với nhau, thân như người nhà chứ không phải là khách đâu.
Hồi chiều này, quan công sứ Bắc Kỳ cùng với tình nhân trẻ đẹp là cô Trịnh Thục Oanh, nữ sinh của trường Arasot, đã đến long trọng cắt băng khai mạc hội chợ. Liền sau đó, người con gái có tên Bạch Yến ngồi trên một chiếc xe mui trần kết hoa tiến vào và dừng lại ở cổng hội chợ. Nàng bước xuống để được quan công sứ nhìn tiếp, xong nàng lại lên xe chạy một vòng khu bách thảo giữa tiếng nhạc hoan hô và những tiếng công tới si xối xả như mưa rào.
Một sân khấu rộng rãi do kiến trúc sư Võ Đức Diên vẽ kiểu được dựng lên ở chân núi Nùng mang tên Lo Lo. Đó là tên một người con gái Thái tuyệt đẹp như một đóa hoa qua cửa rừng Tây Bắc do Tổng đốc Di Văn Định đưa xuống kinh thành dự hội. Ở đây có những trò vui thông thường như leo cột, thoa mỡ bò, đi cầu rung, đấu quần vợt, võ đài vân vân. Nam thanh nữ tú đất Hà Thành kéo nhau vào để thưởng ngoạn, để tình tự hoặc tìm sự giải khuây, đúng như mục đích của nhà nước đô hộ là làm cho bớt tanh đi những giọt máu tươi rói vừa nổ ở Yên Bái. Cuộc thi sắc đẹp ở Lang Chánh cũng vừa tuyển chọn được ba mỹ nhân, hai người Việt là Bùi Tuông và Vũ Thị Chinh, một người Mường là Lò Thị Vinh. Cả ba cũng đã đến góp phần hương sắc cho vườn hoa nhân tạo được mang tên Hoa hậu Hà Nội là Bạch Yến. Thế là hội chợ hôm nay gồm nhiều người đẹp hơn bao giờ hết. Người ta ào ạt đi vào như một dòng suối đầy màu sắc, chẳng thì ồn ào khúc, thì lặng lơ. Lúc thì rẽ ra thành nhiều nhánh nhỏ, khi hợp lại thành dòng lớn luôn luôn xoáy cuộn cuốn hút mãnh liệt. Bỗng một tin truyền miệng chạy lan.
Hey, có ông hoàng Ấn Độ đến dự dạ vũ đó nghe.
Mọi người đổ dồn về phía khán đài để chờ xem ông hoàng. Chập sau, một chiếc xe mui trần chở một ông mặc đen sì, đầu đội nón không dành, đổ lại bên sân khấu. Ông hoàng Ấn Độ mặc xà rông bước lên không nói gì hết, nhè bộ răng trắng hướu ra cười, cúi đầu xá xá rồi lột nón, gỡ mặt nạ ra, quơ quơ lên thinh không. Có tiếng kêu ô, rồi vài người la tướng lên.
Trời ơi, ông chủ tiệm mái cháu Mậu. Trời ơi, thì thằng Mậu chứ ông hoàng nào đâu à. Mình mới ở đằng nhà hát Tây nghe nó nói giáo đầu đi mà. Thì bây giờ lại đem gặp lại nó đi nè.
Mậu thay mặt của nhóm câu lạc bộ 15 cảm ơn quan công sứ, rồi nói lý do mở hội chợ, xong mời quan công sứ lên sân khấu tuyên bố khai mạc đêm dạ vũ. Tức thì cần trống nổi lên, các cô các cậu ao ra sàn nhảy do các cặp Mậu, Trà, Phước, Yến, Chù, Sao, Sa Thao, Oanh mở màn. Cứ sau một bản nhạc thì lại đổi bồ. Nhiều thanh niên thầm thì với nhau.
Trời ơi, bạn tới á, mình mời gái Nam Kỳ nhảy thử nghe. Ê, con bé đó có thua gì con Oanh Yến nhà mình đâu. Nó sánh với cả bà Đốc Sao kia kìa.